Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Chủ nhật 12 tháng 6, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Nguyễn Tất Thắng sẽ giải đáp thắc mắc về đề tài hữu hiệu hóa hôn phối, và chương trình sẽ kết thúc với mục mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách với đề tài Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần hiện diện và hoạt động trong cuộc đời truyền giáo của Thánh Phaolô và các thừa sai. Sau đây là phần tin tức do Mai Châu và Linh Tiến Khải trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi giúp người khuyết tật hoàn toàn tham gia vào đời sống giáo hội một cách bình thường, đặc biệt là đời sống bí tích. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây sáng hôm qua 11 tháng 6, trong buổi tiếp kiến dành cho 650 tham dự viên hội nghị về người khuyết tật do Hội đồng Giám mục Italia tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Phân bộ Huấn giáo cho người khuyết tật thuộc Văn phòng Huấn giáo Toàn quốc Italia. Đức Thánh Cha nhận định rằng, cho đến nay, nhiều điều đã được thực hiện trong việc chăm sóc mục vụ cho người khuyết tật, nhưng cần phải đi xa hơn nữa, ví dụ, nhìn nhận khả năng của người khuyết tật làm tông đồ và thừa sai, và trước tiên là giá trị hiện diện của họ như những nhân vị, như những chi thể sinh động của thân mình giáo hội. Trong sự yếu đuối và mong manh, có tiềm ẩn những kho tàng có khả năng canh tăng các cộng đoàn Kitô của chúng ta. Đức Thánh Cha ghi nhận trong các cộng đoàn công giáo có sự quan tâm nhiều hơn tới những người khuyết tật, nhưng chưa thực hiện sự hội nhập đích thực, chưa có sự tham gia trọn vẹn và bình thường của những tín hữu khuyết tật. Điều này không những đòi các giải pháp kỹ thuật và những chương trình chuyên biệt, nhưng trước tiên đòi hỏi phải có sự nhìn nhận và đón tiếp, xác tín kiên trì, theo đó mỗi người là duy nhất, có một không hai và không thể lặp lại. Mỗi khuôn mặt bị loại trừ đều làm cho cộng đoàn nghèo nàn hơn. Cũng trong chiều hướng trên đây, Đức Thánh Cha kêu gọi giúp người khuyết tật tham gia hoàn toàn vào đời sống bí tích của giáo hội. Ngài nói, chúng ta phải khẳng định rõ ràng rằng, những người khuyết tật được kêu gọi sống trọn vẹn đời sống bí tích, cả khi họ bị khuyết tật trầm trọng về tâm lý. Thật là buồn khi thấy trong một số trường hợp, người ta vẫn còn tỏ ra nghi ngờ, chống lại hoặc từ khước. Nhiều khi người ta biện minh cho sự từ khước cho người khuyết tật lãnh nhận các bí tích và nói, họ đâu có hiểu gì, hoặc họ không cần. Trong thực tế, thái độ như thế chứng tỏ những người ấy không hiểu ý nghĩa đích thực của chính các bí tích, và trong thực tế, họ không cho những người khuyết tật được thực thi chức phận làm con Chúa và được tham gia trọn vẹn vào cộng đoàn giáo hội.
Cũng liên quan đến những người khuyết tật, Chủ nhật hôm nay 12 tháng 6, hơn 20.000 người khuyết tật, bệnh nhân và những người săn sóc họ sẽ tham dự thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành tại quảng trường Thánh Phêrô nhân ngày năm thánh dành cho họ. Trong số những người giúp mang lễ vật lên Đức Thánh Cha trong phần dâng lễ, cũng có những người bị hiệu chứng đau hay là bệnh khờ. Ngoài ra, trong lúc bài tin mừng được công bố, lần đầu tiên cũng có những hoạt cảnh đi kèm, nhờ đó những người khuyết tật tâm trí cũng có thể hiểu được. Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng cho biết như trên trong cuộc họp báo hôm 9 tháng 6 vừa qua ở Roma. Ngài cũng bày tỏ hài lòng vì sự gia tăng con số các tín hữu hành hương năm thánh. Trong 6 tháng đầu tiên của năm thánh, tức là đầu tháng 12 năm ngoái đến nay, đã có 9.100.000 tín hữu hành hương đến Roma. Con số đáng kể này cho thấy nhiều tín hữu từ các nơi trên thế giới vẫn muốn cử hành năm thánh ở Roma, mặc dù cửa năm thánh được mở ra ở các nơi trên thế giới. Trong dịp đại năm thánh 2000, có hơn 30 triệu tín hữu hành hương đến Roma. Ngay từ đầu, tòa thánh đã nhận định rằng sẽ không có một con số đông đảo như vậy cho năm thánh lòng thương xót, vì thời gian ngắn ngủi từ khi ấn định năm thánh cho đến lúc khởi sự biến cố này.
Roma, Đức Hồng Y Cuộc Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất các Tín hữu Kitô, tiếp tục hy vọng công đồng liên chính thống giáo sẽ tiến hành như dự định. Trong những ngày qua, có một vài giáo hội trong số 14 giáo hội chính thống yêu cầu hoãn lại công đồng chính thống giáo, dự kiến sẽ tiến hành từ ngày 19 đến 27 tháng 6 tới đây tại đảo Crete, Hy Lạp. Trong số này có giáo hội chính thống Bulgari, Antioquia, hai giáo hội chính thống Serbia và Georgia cho biết sẽ không gửi đại diện đến họp. Còn giáo hội chính thống Nga yêu cầu triệu tập một phiên họp khẩn cấp để bàn về những khó khăn này. Tuy nhiên, Đức Thượng Phụ Bartolomeos, giáo chủ danh dự của chính thống giáo cho biết công đồng sẽ tiến hành như đã dự định. Tuyên bố hôm 10 tháng 6 vừa qua ở Roma, Đức Hồng Y Cốc nói, nếu công đồng chính thống giáo không tiến hành như đã dự định, thì đó thực là một dấu chỉ khó khăn, một công đồng được triệu tập để thanh tẩy những ý kiến khác biệt. Công đồng liên chính thống giáo được đề nghị cách đây 100 năm và được chính thức chuẩn bị từ 55 năm nay, và đây sẽ là công đồng đầu tiên trong thời đại hiện nay. Công đồng nhắm củng cố tình hiệp nhất giữa các giáo hội chính thống với nhau, giải quyết những dị biệt, đồng thời thảo luận về tương quan thế giới không thuộc chính thống giáo. Có 14 giáo hội chính thống, mỗi giáo hội cử 24 giám mục đến tham dự. Các vị thảo luận và bỏ phiếu về dự thảo 6 văn kiện liên quan tới sứ mạng của chính thống giáo trong thế giới ngày nay, việc mục vụ của chính thống ở ngoài lãnh thổ truyền thống, làm sao xác định sự tự trị của các tân giáo hội chính thống, các quy luật về hôn phối, tầm quan trọng của trai tịnh, và sau cùng là tương quan với các tín hữu Kitô khác. Đức Hồng Y Cốc và Đức cha Brian Faren, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất các Tín hữu Kitô, đã được mời làm quan sát viên tại Công đồng Liên Chính Thống Giáo. Đức Hồng Y giải thích rằng, chúng tôi được mời hiện diện trong thánh lễ khai mạc và bế mạc công đồng. Các tham dự viên không được tham dự các phiên họp thảo luận. Tuy nhiên, hàng ngày họ nhận được các thông tin về diễn biến của khóa họp. Đối với tôi, điều quan trọng là hiện diện tại biến cố này. Thật là một điều tích cực. Giáo hội Công giáo hiện diện qua các quan sát viên tại công đồng chính thống. Thật là điều tích cực khi chính thống giáo coi quan hệ với các giáo hội Kitô khác là điều quan trọng.
Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 45 người thuộc ban giáo sư và sinh viên quốc tế tham dự khóa học hè thứ 15 do Đài Thiên văn Vatican tổ chức. Đài này do các cha dòng tên đảm trách ngay từ đầu. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến kỷ niệm Đài Thiên văn Vatican được Đức Giáo hoàng Leo XIII thành lập cách đây đúng 125 năm để xác nhận giáo hội là người bạn của khoa học đích thực. Ngài cũng đề cập đến chủ đề khóa học lần này là nước trong hệ thống Thái Dương hệ và các nơi khác, đồng thời nói rằng tất cả chúng ta đều biết nước là điều thiết yếu trên trái đất này đối với sự sống, đối với con người chúng ta, đối với công việc làm. Các nền văn minh lớn đều bắt đầu dọc theo các con sông, và ngày nay việc thủ đắc nước trong lành là một vấn đề công lý đối với nhân loại, người giàu cũng như người nghèo. Đức Thánh Cha cũng nói rằng công việc khoa học đòi phải dấn thân rất nhiều, lâu dài và vất vả, nhưng nó có thể và phải là nguồn vui. Tôi cầu chúc cho các bạn biết vun trồng nơi mình niềm vui ấy, linh hoạt hoạt động khoa học của các bạn, và đó cũng là lý do qua đó các bạn không thể không chia sẻ với các bạn hữu, gia đình, quốc gia và cả cộng đồng khoa học quốc tế nữa.
Vatican, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, sẽ viếng thăm Cộng hòa Ukraine trong 5 ngày, từ 15 đến 20 tháng 6 tới đây. Chính Đức Hồng Y đã loan báo cuộc viếng thăm này hôm 11 tháng 5 vừa qua, khi đến thăm Cộng hòa Estonia, Ngài nói, tình trạng trầm trọng. Chính tôi sẽ đến Ukraine vào tháng 6 tới đây để bày tỏ tình liên đới của Đức Thánh Cha với những người đang chịu đau khổ. Đức Hồng Y đã từng kêu gọi tôn trọng công pháp nhân đạo và áp dụng nghiêm túc các hiệp định đã ký kết tại thành phố Minsk, thủ đô Bạch Nga, cách đây hơn một năm giữa Nga và Ukraine, trong khi cuộc ngưng chiến trở nên suy yếu ở miền đông Ukraine và tình trạng chính trị, xã hội và kinh tế ở nước này tiếp tục bấp bênh. Đức Hồng Y Parolin sẽ đến vùng Zaporizhzhia, là nơi tranh chấp giữa phiến quân phò Nga và quân đội Ukraine. Ngoài ra, Đức Hồng Y cũng viếng thăm thành phố Lvov và thủ đô Kiev. Mặt khác, hôm 9 tháng 6 vừa qua, Tòa Thánh đã thành lập một ủy ban phân phối ngân khoản cứu trợ quyên góp được trong cuộc lạc quyên tại các thánh đường ở Âu Châu hôm 24 tháng 4 để trợ giúp dân chúng tại Ukraine. Ngân khoản này được dành hoàn toàn cho dân chúng nạn nhân chiến tranh, không phân biệt tôn giáo hoặc chủng tộc. Ủy ban địa phương này do Đức cha Jan Zobilo, giám mục phụ tá giáo phận Kharkiv Zaporizhia, làm chủ tịch và ngài sẽ bổ nhiệm các thành viên mới. Ngoại trừ một thành viên sẽ được tổ chức Caritas quốc tế và Hội đồng Tòa Thánh Cọt Unum đồng tâm chỉ định. Nhiệm kỳ của ủy ban là một năm và có trụ sở tại Tòa Tổng giám mục Kharkiv Zaporizhia. Các nhân viên sẽ làm việc thiện nguyện để số tiền quyên góp được thực sự mua ích cho dân chúng bị nạn.
Vienna, tối thứ Sáu mùng 10 tháng 6 vừa qua tại Vienna, thủ đô Áo, 1.000 tín hữu đã tham dự cuộc tuần hành trong thinh lặng và đánh chuông tưởng niệm cầu nguyện cho các tín hữu Kitô bị bách hại. Cuộc tuần hành diễn ra trong khuôn khổ đêm dài của các thánh đường, các nhà thờ mở cửa ban đêm để đón tiếp các tín hữu và du khách đến kính viếng và cầu nguyện. Trong lời chào thăm, Đức Hồng Y Christoph Sonborn, Tổng giám mục Vienna, cảm ơn các tham dự viên cuộc tuần hành vì tình liên đới đối với các anh chị em Kitô bị bách hại. Ngài nói, các tín hữu Kitô sơ khai đã nói máu các vị tử đạo là hạt giống sinh ra các tín hữu. Những hạt giống này sẽ lớn lên thành hoa trái của lòng biết ơn và hòa giải. Cuối cuộc tuần hành, các tín hữu đã tham dự buổi cầu nguyện đại kết và chuông của các thánh đường đã được đánh lên.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề Chiêm ngắm Thánh Tâm Chúa.
Dường như ai trong chúng ta cũng muốn có một trái tim lành lặn, khỏe mạnh, không thương tích. Một con tim phải khổ đau rỉ máu là điều không làm cho người ta cảm thấy sung sướng và thích thú tí nào. Nhưng con tim của Đức Giêsu lại là một con tim rỉ máu, một trái tim bị đâm thâu và mang nhiều thương tích vì tội lỗi nhân trần. Thế nên ta đừng vội mừng và hãnh diện vì trái tim mình đẹp đẽ, nguyên vẹn. Và cũng đừng mong là có một trái tim không thương tích. Nếu một trái tim mãi còn nguyên, có lẽ là vì ta đã ích kỷ không dám mở lòng ra, không dám hy sinh chia sẻ cho người khác. Một trái tim bị xích mẻ, một trái tim bị đâm thâu như trái tim của Giêsu, chính là một trái tim biết yêu thương và sẵn sàng trao hiến. Chính vì yêu thương mà ngôi hai Thiên Chúa đã từ chốn trời cao, tự nguyện bỏ mọi vinh quang danh dự, xuống trần gian chống kiếp phàm nhân, chịu nghèo nàn thiếu thốn, chịu khinh rẻ bắt bớ, tra tấn, và chịu chết cách nhục nhã trên thập giá. Không chỉ như thế, Giêsu còn tự nguyện hóa mình nên tấm bánh nhỏ mọn để làm của ăn nuôi dưỡng ta mỗi ngày. Trên thập giá cao, sau khi đã chút hơi thở cuối cùng, trái tim của Đức Giêsu đã bị lưỡi đồng đâm thâu, máu và nước chảy ra chan chứa. Giêsu đã yêu, yêu cho đến cùng và chẳng hề giữ lại bất cứ thứ gì cho mình nữa. Trái tim của Giêsu đã rỉ máu khi người ta dẫn đến trước mặt Ngài chị phụ nữ ngoại tình. Ngài đau vì tội lỗi mà chị đã trót phạm, nhưng Ngài còn xót xa hơn khi chứng kiến con người vô tình bạc bẽo, muốn một mực lên án, giết chết chị, chứ không hề biết bao dung, tha thứ. Đức Giêsu đến không phải để kết án, mà là để cứu sống. Ngài đến để chiên của Ngài được sống và sống dồi dào. Ngài không bỏ mặc những con chiên ham chơi, lạc lối, nhưng sẵn sàng để lại cả đàn chiên lên đường băng rừng vượt núi, tìm cho bằng được con chiên bị lạc mất ấy. Khi tìm được rồi, Ngài chẳng hề đánh đập răn đe, nhưng lại âu yếm băng bó những vết thương, vác trên vai để đưa về cùng đàn chiên. Đức Giêsu đã từng nói, ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống. Bởi vậy, Ngài mong muốn những giọt nước mắt ăn năn thống hối hơn là những bộ mặt dương dương tự đắc cho mình là công chính thánh thiện. Trái tim của Giêsu còn như là trái tim của người cha nhân hậu, vẫn hằng ngày ngóng trông đứa con hoang đàn quay gót trở về. Khi thấy nó từ đằng xa, không kịp để nó đến gần, cũng không để nó kịp nói hết câu thú tội, ông đã chủ động chạy lại, dang rộng vòng tay ôm chầm lấy cổ nó và hôn lấy hôn để. Trái tim của Giêsu là như thế, luôn sẵn sàng thứ tha, luôn sẵn sàng trao hiến. Ngài luôn đợi chờ những giọt nước mắt ăn năn hối hận. Ngài luôn mong ngóng tiếng bước chân quay gót trở về. Trái tim Chúa với vòng gai nhọn đâm thâu và ánh lửa hồng cháy sáng, như là một bảo đảm chắc chắn rằng tình yêu và lòng thương xót Chúa không bao giờ chịu thua tội lỗi của con người. Máu rỉ ra từ thánh tâm sẽ rửa sạch tội lỗi, và ánh lửa hồng của tình yêu rực sáng sẽ thánh hóa con người nên thánh thiện tinh tuyền. Lạy thánh tâm Chúa Giêsu, thánh tâm Chúa đã bị đâm thâu bởi tội lỗi chúng con, nhưng Chúa vẫn chấp nhận tất cả mà không một lời oán trách, vì tình yêu Chúa hải hà vô bờ bến. Vì yêu thương chúng con nên thánh tâm Chúa không ngừng rỉ máu. Xưa kia trên thánh giá tủi nhục, thánh tâm Chúa đã bị xé toang để ôm trọn lấy nhân trần. Máu và nước từ thánh tâm đã đổ ra để rửa sạch tội nhân loại. Ngày hôm nay, trái tim Chúa vẫn rỉ máu đào vì chúng con lầm lỗi. Mỗi lần chúng con phạm tội, quay mặt đi với tình yêu của Chúa. Mỗi khi chúng con ghen ghét hận thù nhau, mỗi khi chúng con nói xấu, gièm pha, chia rẽ, là thánh tâm Chúa lại nhói đau. Tội lỗi chúng con như những mũi gai nhọn đâm vào thánh tâm Chúa. Lạy thánh tâm Chúa Giêsu, xin cho mỗi người chúng con dám mở lòng mình ra để yêu thương và sẻ chia với anh chị em mình. Chúng con biết rằng khi yêu một người và để cho người đó đi vào trái tim, thì cũng đồng nghĩa với việc chúng con phải chấp nhận có những khi bị tổn thương, có những khi bị nhói đau. Con tim của chúng con cũng phải rỉ máu và mang nhiều thương tích. Nhưng xin tình yêu và lòng thương xót của thánh tâm Chúa tưới mát tâm hồn chúng con, để chúng con cũng biết yêu và tỏ lòng thương xót với anh chị em xung quanh chúng con. Amen.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh xin gửi đến quý vị một giải đáp thắc mắc về đề tài hữu hiệu hóa hôn phối.
Trong phần giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng sẽ nói về vấn đề hữu hiệu hóa hôn phối. Thưa cha, giáo hội công nhận rằng tác viên của bí tích hôn phối chính là đôi bạn, còn Linh Mục chỉ đóng vai chứng giám. Tuy nhiên, giáo hội đòi buộc hôn phối phải đủ những điều kiện theo giáo luật. Thế thì những điều kiện này là gì, thưa cha?
Hôn nhân được giáo hội nhìn nhận với tất cả hiệu quả khi có đủ ba điều kiện chính sau đây. Thứ nhất, người nam và người nữ không mắc ngăn trở. Thứ hai, người nam và người nữ ưng thuận kết hôn. Thứ ba, việc kết hôn diễn ra theo thể thức giáo luật hay cũng gọi là thể thức pháp định. Hôn phối không hữu hiệu nên nếu thiếu một trong những điều kiện trên. Xét về ngăn trở tiêu hôn, có 12 hoàn cảnh làm cho hôn phối không hữu hiệu. Chỉ có một ngăn trở cấm người Công giáo kết hôn với người Kitô giáo ngoài Công giáo. xét về thỏa thuận kết hôn, người nam và người nữ phải có ý thức, tự do và trách nhiệm về đời sống hôn nhân, nghĩa là chọn đời trao thân cho nhau nhằm thiện ích của họ và của con cái họ. Xét về việc kết hôn, hôn phối phải được cử hành theo thể thức giáo luật. Giáo luật xác định hai khía cạnh của thể thức. Một là nghi thức phụng vụ, hai là nghi thức hôn phối theo thể thức giáo luật. Thông thường cả hai khía cạnh trùng hợp với nhau, nghĩa là diễn ra cùng một lúc. Tuy nhiên, nghi thức hôn phối có thể diễn ra ngoài nghi thức phụng vụ. Nam và nữ tỏ bày sự ưng thuận trước sự chứng kiến của cha sở và hai nhân chứng trong nghi thức phụng vụ diễn ra tại nhà thờ giáo xứ, nơi một trong hai người có cư sở hay bán cư sở, hay ít là nơi cư ngụ trong vòng một tháng. Nếu muốn cử hành nghi thức hôn phối ngoài giáo xứ nói trên, họ cần xin phép đấng bản quyền địa phương hay cha sở của họ.
Ngoài ra, nam nữ muốn kết hôn còn phải buộc giữ những quy luật về hôn phối của Hội đồng Giám mục, có đúng thế không thưa cha?
Hội đồng Giám mục có thẩm quyền ấn định những điều sau. Thứ nhất, việc chuẩn bị hôn phối. Thứ hai, việc đính hôn. Thứ ba, việc điều tra trước khi kết hôn. Thứ bốn, tuổi kết hôn hợp luật. Thứ năm, lời cam kết trong trường hợp hôn nhân khác tôn giáo. Thứ sáu, nghi thức kết hôn. Hội đồng Giám mục cũng có thể ấn định nghi thức hôn phối cử hành tại tư gia để thích ứng với tục lệ địa phương.
Việc cử hành nghi thức hôn phối thường được khuyến khích cử hành trong thánh lễ vì đôi bạn noi theo mẫu gương thương yêu của Chúa Kitô trao ban mạng sống của mình cho người yêu trong hy lễ thánh thể. Nói một cách cụ thể, nghi thức hôn phối được cử hành thế nào thưa cha?
Nghi thức hôn phối gồm những nghi thức sau. Thứ nhất, đôi bạn bày tỏ tự do và thực lòng kết hôn. Chủ tế mời họ cầm tay nhau nói lên sự ưng thuận, kết hôn trước Thiên Chúa và Hội Thánh theo công thức họ lựa chọn. Phái nam có thể nói, tôi nhận em làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em suốt đời. Chủ tế tuyên bố và chúc lành sự ưng thuận của họ. Xin Thiên Chúa đoái thương xác nhận sự ưng thuận mà anh chị đã tỏ bày trước Hội Thánh, và xin người đổ tràn ơn phước cho anh chị. Sự gì Thiên Chúa liên kết, loài người không được phân ly. Thứ hai, nghi thức làm phép và trao nhẫn. Chồng và vợ lần lượt xỏ nhẫn vào ngón tay của bạn mình và nói, em, hãy nhận chiếc nhẫn này để làm bằng chứng tình yêu và trung thành của anh, nhân danh cha và con và thánh thần. Thứ ba, nghi thức hôn phối kết thúc với lời nguyện tín hữu và lời chúc phúc cho đôi tân hôn. Nếu hôn phối được cử hành trong thánh lễ, thì lời cầu nguyện cho đôi tân hôn được đọc sau kinh lạy cha.
Ai được ủy quyền chứng giám hôn phối theo giáo luật, thưa cha?
Bản quyền địa phương hay các cha sở có thể ủy quyền cho các linh mục hay phó tế được chứng giám hôn phối. Sự ủy quyền có thể cho từng trường hợp hay cho mọi trường hợp. Nếu ủy quyền tổng quát thì phải cấp giấy tờ. Chỉ có đức giám mục mới có thể ủy quyền cho giáo dân chứng hôn, với sự chấp thuận của hội đồng giám mục sau khi xin phép tòa thánh. Trong trường hợp nguy tử hoặc gặp khó khăn lớn, để gặp người có thẩm quyền kéo dài hơn một tháng, giáo luật đòi buộc rằng chỉ cần hai người làm chứng là đủ hợp thức hôn phối. Sau đó, vợ chồng và các nhân chứng buộc phải báo cáo với cha sở hay bản quyền địa phương để ghi chú vào sổ hôn phối.
Giáo luật phân biệt hai trường hợp hôn nhân khác tín ngưỡng. Một là hôn nhân giữa người Công giáo với người Kitô hữu ngoài giáo hội Công giáo như Tin Lành hoặc Chính thống, cũng được gọi là hôn nhân hỗn hợp. Hai là hôn nhân giữa người Công giáo với người ngoài Kitô giáo là người chưa được rửa tội, cũng được gọi là hôn nhân khác đạo. Thế thì giáo luật quy định thế nào về khía cạnh mục vụ và cử hành hôn nhân dành cho họ ạ?
Hôn phối giữa người Công giáo và người Kitô hữu là một bí tích nhưng bị ngăn trở cấm chỉ. hôn phối giữa người Công giáo và người ngoài Kitô giáo không phải là bí tích và có ngăn trở tiêu hôn theo giáo luật điều 1086-1. Giáo luật điều 1125 đến 1129 đưa ra một số quy định chung cho cả hai loại hôn phối này. Cha sở hoặc người có trách nhiệm phải xin chuẩn trước ngăn trở các giáo hội. Người Công giáo phải cam kết rằng họ sẽ cố gắng tránh những nguy hiểm lung lay đức tin và hứa sẽ làm hết sức để con cái được rửa tội và được giáo dục trong giáo hội Công giáo. Người Kitô hữu cần phải được thông chi về sự cam kết này. Hội đồng giám mục sẽ quy định về cách thực hiện những lời cam kết của vợ chồng. Giáo luật đòi buộc họ phải cử hành theo thể thức giáo luật. Nếu họ gặp khó khăn trong việc tuân giữ thể thức giáo luật, bản quyền địa phương có thể chuẩn trước để họ có thể cử hành theo hình thức công khai nào đó. Giáo luật điều 1127-3 cấm không được cử hành hai nghi thức của hai giáo hội khác nhau, hoặc hai vị chức sắc của hai giáo hội lần lượt hỏi đôi bạn bày tỏ về sự ưng thuận kết hôn. Họ có thể chọn lựa cử hành hôn phối ở nhà thờ Công giáo hay tại nơi khác xứng đáng. Việc cử hành hôn phối phải được ghi vào sổ hôn phối cũng như phép chuẩn được cấp. Sau cùng, vị chủ chăn nên giúp đỡ họ thực hiện những điều họ đã cam kết về việc giữ vững đức tin và giáo dục con cái.
Giáo luật có cho phép cử hành hôn phối cách kín đáo không, thưa cha?
Giáo luật điều 1130 đến 1133 cho phép cử hành hôn phối cách kín đáo trong trường hợp chính quyền cấm cử hành các nghi lễ tôn giáo hoặc vợ chồng chỉ muốn hữu hiệu hóa hôn phối hôn không thành của họ với sự hiện diện của vị chứng hôn và hai nhân chứng. Việc cử hành kín đáo phải được ghi vào sổ đặc biệt ở văn khố mật của tòa giám mục.
Xin cha giải thích về việc hữu hiệu hóa hôn nhân theo giáo luật ạ.
Việc hữu hiệu hóa hôn nhân là một thủ tục pháp lý nhằm làm cho đôi hôn phối vô hiệu thành hữu hiệu. Điều kiện cần thiết để áp dụng thủ tục này là hai người đã thành hôn dù hôn phối vô hiệu, chứ không phải chỉ là chung sống với nhau. Có hai thể thức hữu hiệu hóa theo giáo luật. Thứ nhất, thủ tục đơn thường. Thứ hai, thủ tục điều trị tại căn. Theo nguyên tắc, để hôn nhân có thể hữu hiệu hóa, cần phải chấm dứt lý do đã làm cho hôn phối vô hiệu. Cần phải lập lại sự ưng thuận kết hôn. Trong trường hợp hôn nhân vô hiệu vì ngăn trở tiêu hôn, điều kiện cần thiết là ngăn trở phải chấm dứt hoặc tự nó hoặc được chuẩn trước do người có thẩm quyền. Trường hợp hôn nhân vô hiệu vì thiếu ưng thuận. Nếu vô hiệu vì thiếu ưng thuận, thì người đã không ưng thuận cần phải ưng thuận công khai theo thủ tục giáo luật hoặc cách kín đáo. Trong trường hợp hôn nhân vô hiệu vì thiếu thể thức giáo luật, cả hai bên phải lập lại sự thỏa thuận để kết hôn theo thể thức giáo luật với sự hiện diện của người có thẩm quyền chứng hôn cùng với hai nhân chứng.
Thưa cha, điều trị tại căn là gì ạ?
Việc điều trị tại căn bao gồm những việc miễn chuẩn, một số điều khoản giáo luật được nhà chức trách có thẩm quyền ban cho. Vợ chồng không cần phải lập lại ưng thuận kết hôn nữa. Điều trị tận căn miễn chuẩn các ngăn trở và thể thức giáo luật hồi tố, nghĩa là bao gồm tất cả hiệu quả kể từ ngày kết hôn. Việc điều trị tận căn chỉ ban khi có lý do vô hiệu, thuộc về giáo luật, chứ không thuộc luật tự nhiên. Đức giám mục giáo phận có thể ban điều trị tại căn cho từng đôi hôn phối, và việc điều trị tại căn có thể được ban hành ngay khi cả hai bên hoặc một bên không biết, nhưng chỉ được ban vì một lý do nghiêm trọng.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần hiện diện và hoạt động trong cuộc đời truyền giáo của Thánh Phaolô và các thừa sai.
Kính thưa quý vị thính giả, khi đọc sách Tông đồ Công vụ, chúng ta thấy Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần hiện diện và hoạt động trong công cuộc truyền giáo của Thánh Phaolô. Sau khi được Chúa giải thoát tại Philippe, Tông đồ Phaolô và Sila đến Thessalonica rao giảng trong hội đường Do Thái. Có mấy người tin theo đạo, cùng một số rất đông những người Hy Lạp và một ít phụ nữ quý phái. Nhưng người Do Thái sinh ghen tức nên họ quy tụ một đám du đãng đầu đường xó chợ, họp thành đám đông gây náo động trong thành. Ngay đêm ấy các anh em tiễn ông Phaolô đi Beroia, đến nơi các ông rao giảng trong hội đường Do Thái và có nhiều người tin theo. Nhưng khi người Do Thái ở Thessalonica biết tin, họ kéo đến gây sách động và xôn xao trong dân chúng. Các anh em đưa ông Phaolô ra bờ biển đi Athena. Tại đây Phaolô được mời giảng trước hội đồng Areopago. Nhưng khi nghe nói tới việc Đức Giêsu sống lại, kẻ thì nhạo cười, kẻ thì nói để khi khác chúng tôi sẽ nghe ông nói về vấn đề ấy. Nhưng cũng có mấy người theo ông và tin Chúa. Sau đó ông Phaolô rời Athena đi Corinto. Tại đây ông gặp một người Do Thái tên là Aquila, quê ở Ponto, vừa mới từ Italia đến, cùng với vợ là Priscilla, vì hoàng đế Claudio đã ra lệnh cho mọi người Do Thái phải rời Roma. Ông Phaolô đến thăm hai ông bà, và vì cùng nghề nên ông ở lại nhà họ và cùng làm việc. Họ làm nghề dệt lều. Mỗi ngày Sa-bát, ông thảo luận tại hội đường, cố thuyết phục cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp. Khi ông Sila và ông Timôthê từ Macedonia xuống, thì ông Phaolô chỉ lo giảng, long trọng làm chứng cho người Do Thái biết rằng Đức Giêsu chính là Đấng Kitô. Bởi họ chống đối và nói lộng ngôn, nên ông rũ áo mà bảo họ, máu các người cứ đổ xuống trên đầu các người, phần tôi vô can, từ nay trở đi tôi sẽ đến với người ngoại. Ông rời bỏ chỗ ấy đến nhà một người ngoại tôn thờ Thiên Chúa tên là Ticio Justo ở sát bên hội đường. Ông Crispo trưởng hội đường tin Chúa cùng với cả nhà. Nhiều người Corinto đã nghe ông Phaolô giảng cũng tin theo và chịu phép rửa. Một đêm Chúa bảo ông Phaolô trong một thị kiến, đừng sợ, cứ nói đi, đừng làm thinh, vì Thầy ở với anh, không ai tra tay hại anh được, vì Thầy có một dân đông đảo trong thành này. Ông Phaolô ở lại đó một năm rưỡi, dạy cho họ lời Thiên Chúa.
Thời ông Galion làm thống đốc tỉnh Achaia, người Do Thái nhất tề nổi dậy chống ông Phaolô, họ đưa ông ra tòa và nói, tên này xúi dục người ta tôn thờ Thiên Chúa trái với lề luật. Ông Phaolô toan mở miệng, thì ông Galion đã nói với người Do Thái, hỡi người Do Thái, giả như có gì là trái luật hay phạm pháp, thì lẽ đương nhiên là tôi sẽ chịu khó nghe các ông. Nhưng đây lại là những chuyện tranh luận về giáo thuyết, danh từ, luật lệ riêng của các ông, thì các ông hãy tự xét lấy. Phần tôi không muốn xét xử những điều ấy. Rồi ông đuổi họ ra khỏi tòa án. Mọi người liền túm lấy ông Sotene, trưởng hội đường, mà đánh túi bụi ngay trước tòa án. Nhưng ông Galion chẳng bận tâm gì về việc này. Ông Phaolô còn ở lại Corinto khá lâu, rồi từ giã các anh em và vượt biển sang miền Syri cùng với bà Periscilla và ông Aquila. Trước đó, tại Kenkere, ông xuống tóc vì có lời khấn. Khi đến Epheso, ông Phaolô từ biệt hai người kia. Phần ông vào hội đường và thảo luận với người Do Thái. Họ xin ông ở lại lâu hơn. Ông không chịu, nhưng khi từ giã họ, ông nói, để lần khác tôi sẽ trở lại với các ông nếu Thiên Chúa muốn. Rồi ông xuống tàu rời Epheso. Đến Caesare, ông lên Jerusalem chào thăm hội thánh, rồi xuống Antiochia. Sau khi ở đó một thời gian, ông ra đi, lần lượt qua miền Galat và Phygia và làm cho tất cả các môn đệ được vững mạnh. Có một người Do Thái tên là Apollo, quê ở Alexandria, đã đến Epheso. Ông là người có tài hùng biện và thông thạo kinh thánh. Ông đã được học đạo Chúa. Với tâm hồn nồng nhiệt, ông thường lên tiếng giảng dạy chính xác những điều liên quan đến Đức Giêsu, tuy rằng ông chỉ biết có phép rửa của ông Gioan. Ông bắt đầu mạnh dạn, rao giảng trong hội đường. Sau khi nghe ông nói, bà Periscilla và ông Aquila mời ông về nhà trình bày đạo của Thiên Chúa cho ông chính xác hơn. ông Apollo muốn sang miền Achaia, thì các anh em khuyến khích ông và viết thư xin các môn đệ tiếp đón ông. Khi đến nơi, nhờ ơn Chúa, ông đã giúp ích nhiều cho các tín hữu, vì ông mạnh mẽ và công khai bẻ lại người Do Thái, dẫn Kinh Thánh mà minh chứng rằng Đức Giê-xu là Đấng Kitô.
Trong khi ông Apollo ở Corinto, thì ông Phaolô đi qua miền Thượng Du đến Ê-phê-sô. Ông Phaolô gặp một số môn đệ và hỏi họ, khi tin theo anh em đã nhận được Thánh Thần chưa? Họ trả lời, ngay cả việc có Thánh Thần, chúng tôi cũng chưa hề được nghe nói. Ông hỏi, vậy anh em đã được chịu phép rửa nào? Họ đáp, phép rửa của ông Gioan. Ông Phaolô nói, ông Gioan đã làm một phép rửa tỏ lòng sám hối, và ông bảo dân tin vào đấng đến sau ông, tức là Đức Giê-xu. Nghe nói thế, họ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giê-xu, và khi ông Phaolô đặt tay trên họ, thì Thánh Thần ngự xuống trên họ, họ nói tiếng lạ và nói tiên tri. Cả nhóm có chừng 12 người. Ông Phaolô vào hội đường, và trong vòng 3 tháng, ông mạnh dạn rao giảng, thảo luận về nước Thiên Chúa, và cố gắng thuyết phục họ. Nhưng có một số người cứng lòng không chịu tin, lại còn nói xấu đạo trước mặt cộng đoàn, nên ông tuyệt giao với họ, tách các môn đệ ra. Ngày ngày ông thảo luận trong trường học của ông Tyranno. Cứ như thế trong vòng 2 năm, khiến mọi người ở Asia, Do Thái cũng như Hy Lạp đều được nghe lời Chúa. Thiên Chúa dùng tay ông Phaolô mà làm những phép lạ phi thường, đến nỗi người ta lấy cả khăn cả áo đã chạm đến da thịt ông mà đặt trên người bệnh, và bệnh tật biến đi, tà thần cũng phải xuất. Vào thời kỳ ấy xảy ra một vụ rối loạn khá trầm trọng liên quan đến đạo. Số là có một người thợ bạc tên là Demetrio, chuyên làm mô hình đền nữ thần Artemis bằng bạc, và nhờ đó đem lại cho các người thợ một nguồn lợi không nhỏ. Ông ta tập hợp họ và những người làm nghề tương tự và nói, thưa các bạn thừa biết là nhờ việc làm ăn này mà chúng ta phát tài. Thế mà như các bạn thấy và nghe biết, không những ở Ê-phê-sô này, mà gần như trong khắp cả Asia, tên Phaolô ấy đã thuyết phục và làm cho một đám đông đáng kể thay lòng đổi dạ, khi hắn nói rằng thần linh do tay người làm ra không phải là thần. Như vậy có nguy cơ là không những ngành nghề của chúng ta bị chê bai, mà cả đền thờ đại nữ thần Artemis cũng bị người ta coi chẳng ra gì, và rốt cuộc vị nữ thần mà toàn Asia và cả thiên hạ tôn thờ cũng chẳng còn gì là vĩ đại nữa.
Nghe nói thế, họ đầy lòng căm phẫn và thét lên, vĩ đại thay thần Artemis của người Ê-phê-sô. Cả thành đầy hỗn loạn, người ta ùn ùn kéo đến hí trường, lôi theo ông Gaio và ông Aristarcho là những người Macedonia, bạn đồng hành của ông Phaolô. Ông Phaolô muốn ra trước đại hội toàn dân, nhưng các môn đệ không cho. Có mấy vị chức sắc tỉnh Asia là bạn của ông Phaolô cũng sai người đến khuyên ông đừng liều mình đến hí trường. Dân chúng hò la, kẻ thế này, người thế nọ. Đại hội trở nên hỗn loạn và phần đông không biết mình họp nhau để làm gì. Trong đám đông, có những người nói rõ sự thể cho ông Alexander viết vì người Do Thái đã đưa ông ra. Ông Alexander giơ tay làm hiệu tỏ ý muốn thanh minh với đại hội toàn dân. Nhưng khi nhận ra ông là người Do Thái, thì tất cả mọi người đồng thanh hò hét suốt gần 2 tiếng đồng hồ, vĩ đại thay thần Artemis của người Ê-phê-sô. Sau cùng, viên thư ký thành phố trấn an đám đông, ông nói, thưa đồng bào Ê-phê-sô, có ai trong loài người lại không biết rằng thành Ê-phê-sô được coi sóc đền thần Artemis vĩ đại và giữ pho tượng của người từ trời rơi xuống? Điều đó hẳn không ai chối cãi được. Vậy đồng bào hãy bình tĩnh và đừng làm gì hấp tấp. Đồng bào đã đưa những người này tới đây, họ không phạm thánh, cũng chẳng nói lộng ngôn chống nữ thần của chúng ta. Vậy nếu ông Demetrio và các thợ cùng đi với ông có điều gì kiện cáo ai, thì đã có các phiên tòa, các thống đốc, họ cứ việc đưa nhau ra tòa. Ngoài ra, nếu đồng bào còn điều gì khác muốn yêu cầu, thì đại hội hợp pháp sẽ giải quyết. Quả thế, điều xảy ra hôm nay có nguy cơ làm chúng ta bị tố cáo về tội nổi loạn, vì không có lý do nào để chúng ta có thể biện minh việc tụ họp này. Nói thế rồi, ông giải tán đại hội. Sau khi những việc ấy xảy ra, ông Phaolô được Thánh Thần thúc đẩy quyết định đi ngang qua miền Macedonia và miền Achaia mà về Jerusalem. Ông nói, về đó rồi tôi còn phải đi thăm Roma nữa. Ông sai hai người trong các phụ tá của ông là Timôthê và Erasto đi Macedonia, còn ông thì ở lại Asia một thời gian.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi giúp người khuyết tật hoàn toàn tham gia vào đời sống giáo hội một cách bình thường, đặc biệt là trong đời sống bí tích. Roma, Đức Hồng Y Quốc Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, tiếp tục hy vọng công đồng liên chính thống giáo sẽ tiến hành như dự định. Vatican, Đức Hồng Y Pietro Parolin Quốc vụ Khanh Tòa Thánh sẽ viếng thăm Cộng hòa Ukraine trong 5 ngày, từ 15 đến 20 tháng 6 này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.